Thì như vậy chúng ta thấy một vị mà đã được như vậy đó, như vậy mà không khởi lòng sân là giỏi lắm rồi, nghe thưa đại chúng ha. Còn mình mà vậy chắc mình giận dữ lắm. Còn bên này ngài chỉ thối bồ đề tâm thôi. Thì nếu còn một chút chấp ngã, vẫn còn thấy con mắt là cái quý nhất của mình mà mình cho được, thành ra nó còn cái có ta, có người, có vật cho, có người nhận. Thì hễ còn cái tâm mà ta, người cho, nhận vân vân, thì việc mà phát tâm trên đường Bồ Tát Đạo nó sẽ không có được trọn vẹn cái xả. Các bậc Bồ Tát á, thì xả như thế nào? Bậc đại xả là trong ngoài thân tâm đều xả, có nghĩa là không còn ranh giới, thân tâm đều xả, như hư không, không chỗ thủ trước. Được như vậy rồi á, sau mới tùy phương tiện làm lợi ích chúng sanh. Mà khi làm lợi ích chúng sanh thì năng sở đều quên. Là như cái ngày vừa rồi là có con mắt cho và có người nhận, năng sở chưa quên, cho nên tâm bồ đề còn có thể thối thất. Còn muốn là đại xả thì năng sở đều quên. Cái này mình sẽ nói là ôi đây là đại xả của Bồ Tát, còn thôi tôi thì Bồ Tát con cũng chưa tới nữa. Mình có thể nghĩ như vậy không? Hay là mình sẽ nghĩ thôi thì bây giờ mình hãy đi những bước đầu tiên trên cái con đường đại xả này. Lúc bây giờ năng sở 10 phần 10 mình đều nhớ, thì mình sẽ bớt lại 9 phần 10 thôi, còn một phần mình xả. Rồi 10 năm nữa mình sẽ xả được 2 phần, năng sở còn lại 8 phần thôi. Có thể như vậy được không? Hoặc là chúng ta có thể nghĩ là ôi đây là chuyện của Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Phổ Hiền, còn đời nay chúng sanh làm gì có. Thì thưa đại chúng vẫn có đó. Cách đây không lâu, trong cái thế kỷ của chúng ta, thế kỷ trước này, là như ngài Hư Vân. Ngài Hư Vân, câu chuyện, những cái câu chuyện này xảy ra năm 1951, 1952, là rất mới, cách đây có 50 năm hả. Lúc đó ngài đã 111 tuổi. Và đây là cái câu chuyện bị nạn ở tại Vân Môn. Thì đã có cuốn sách rồi, thành ra quý vị đọc hết rồi không cần kể kỹ. Nhắc sơ là trong cái thời gian đó, chùa Vân Môn bị một nhóm người bao vây chùa. Họ hành hung tăng chúng trong chùa, đánh đập cho tới có những vị đến chết. Và riêng ngài Hư Vân thì ngài bị nhiều người đánh trong cả 10 ngày như vậy. Họ cố tình đánh cho tới chết, nhưng mà cứ đánh ngài xuống đất máu me đầy mình như vậy. Tới khi họ đi rồi thì giả đỡ ngài lên và ngài ráng vẫn tiếp tục ngồi thiền. Sáng mai họ tới, họ thấy cái ông già này chưa chết vẫn còn ngồi. Họ kéo xuống họ đánh mà máu me thương tích đầy mình. Cho tới ngày thứ 10 thì ngài không còn nằm. Ngài nằm chứ ngài không có nhúc nhích động đậy gì được nữa. Và tới khi các cái viên chức chính quyền đến điều tra, họ đưa những người mà đã đến đánh ngài á, đến để cho ngài nhận diện, thì ngài vẫn lặng im không nói và từ chối không ký tên vào cái bản cáo trạng. Đưa ngay những người tới mà đánh ngài á, ngài vẫn lặng im không nói gì cả. Thì ngang đó những cái oán kết nó chấm dứt. Và từ đó ở Vân Môn, những cái chướng ngại từ nhiều mặt tự nhiên không còn, và những cái việc Phật sự tự nhiên trôi chảy. Khi nghe những cái câu chuyện này, nếu mà kể chi tiết thì chúng ta sẽ thấy trong lòng rất là thương cảm và bất bình. Thì khi mà mình khởi những cái tâm như vậy, mình thấy là mình đang đứng ở trên cái tâm phân biệt đối đãi của mình để xét lường. Mình thấy quá tội, không ai mà đánh một ông già 111 tuổi mà như vậy, vân vân. Thì khi mà mình thấy như vậy là thấy trên cái tâm phân biệt đối đãi. Còn ngài luôn luôn giữ một cái tâm lặng lặng, một bề niệm Phật. Thì có phải như vậy là đại xả không? Và khi sự việc qua rồi, việc đó đối với ngài như nước đã chảy qua cầu, không hề có dấu vết. Thành ra chỉ vì cái công phu tu tập không thấu đáo. Còn nếu thật sự tu tập thì không phải những cái tâm đại xả này là những tâm ngoài cái tầm tay của chúng ta, những cái tâm mà chúng ta không thể thành tựu, chỉ tại vì mình không có quyết tu, không quyết thực hành, không quyết trở về cái bản tâm của mình thôi. Trường hợp thứ hai là trung xả, là một bên á vẫn hành đạo bủa đức, còn một bên thì xả, không có tâm mong cầu. Gọi là trung là tại vì hồi nãy là năng sở đều quên, còn bây giờ vẫn có cái người hành đạo bủa đức, vẫn có cái người làm việc thiện, nhưng mà không có chấp trước, không có mong cầu, coi như là được một nửa, cho nên gọi là trung xả. Thì hạng trung xả này là đa phần những người biết tu, đa phần là những người này. Ví dụ như chư tăng thường có cái câu là hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bản hoài, có nghĩa là mở mang Phật pháp là cái việc nhà, và làm lợi ích cho chúng sanh là cái mong ước tâm nguyện. Có nghĩa là mình làm hết những việc lợi người mà không có mong cầu gì cho mình cả, thì như vậy là thuộc hàng trung xả. Cái trung xả này thường nó có đủ sức, đủ ngang cái tầm tay của mình không? Là được, phải không? Người đời người ta vẫn vậy. Rất nhiều người, người ta làm mà không cầu giúp đỡ. Có một cái ông đó, một hôm ổng lái xe đi với vợ, đi với đứa con gái lên 2 tuổi, đi trên đường nghỉ mát. Nhưng mà xe đi ngang tới cái thung lũng của cái sông Rose thì tự nhiên nó bị ngập tuyết, một cái cơn mưa tuyết dày và nó ngập ở đó. Cái xe hơi nó chết máy luôn, nó không có chạy được nữa. Cái không biết là làm sao mà đêm thì tối, cuối cùng cái ông đó ổng ráng, ông lội bộ 2 tiếng đồng hồ đi ra tới cái trạm xăng gần nhất để mà gọi điện thoại, để mà kêu người tới sửa xe. Thì tới đó mới hay, đó là ngày Chủ nhật. Chủ nhật thì những cái trạm điện thoại hay là những cái chỗ mà làm việc á, nó đóng cửa. Thì cuối cùng ổng mới kiếm ra được một cái cuốn niên giám điện thoại, may mắn là còn sót lại mấy cái trạm điện thoại. Cái ổng mới tìm cái cửa hàng, cái hàng sửa xe mà ở gần nhất, cũng cách đó cả 40 cái số. Thì khi điện tới, cái ông chủ hãng, ổng bóp, ông mới nói được rồi, không sao, tuy là chúng tôi thường nghỉ làm vào ngày Chủ nhật, nhưng mà xe anh bị kẹt thì nửa giờ nữa tôi sẽ tới sửa cho anh. Ông này ông rất là mừng, ông quay trở lại chiếc xe của mình, nhưng mà trong bụng cũng nghĩ là chắc là sẽ tốn kém lắm đây. Thì khi mà cái ông chủ tiệm sửa xe tới sửa xe xong, khi tới thì mở cửa xe bước ra thì thấy là đi trên 2 cái chiếc nạng. Thì té ra là cái ông này bị cục 2 chân. Ông đi trên 2 cái nạng, đi tới và sửa xe. Ông nói không sao đâu, xe bị chết máy, nhưng mà để tôi sửa một chút là xe anh chạy ngon lành lại ngay. Rồi xong rồi, trong cái lúc mà đang chờ sạc cái bình lại thì cái ông sửa xe bị thương này á, ổng ngồi chơi với cái đứa con gái nhỏ của 2 người này. Tới khi xong xuôi rồi, chuẩn bị đi về, cái ông hư xe mới móc túi trả tiền, thưa anh bây giờ là bao nhiêu tiền. Và trong bụng cũng hơi lo, nếu mà nó đòi nhiều tiền quá thì không biết làm sao đây. Thì rất là ngạc nhiên nghe cái ông chủ sửa xe nói là không sao, ông không cần phải trả đồng nào cả. Thì ông này rất là ngạc nhiên.